Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thư mục vụ tháng 4 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường về đề tài Sống đạo là sống mầu nhiệm phục sinh. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Ba Tây từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 năm 2007 này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino tại Roma vào sáng thứ Tư mùng 9 tháng 5 và đến thủ đô Ba Tây vào giữa trưa cùng ngày theo giờ địa phương. Sau nghi lễ chào đón, Đức Thánh Cha dùng trực thăng đến thành phố Sao Paulo. Tại đây, chính quyền Ba Tây chính thức nghênh đón Đức Thánh Cha. Sau đó, ngài đến tu viện Sao Bento để nghỉ ngơi và qua đêm. Ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 5, sau khi cử hành thánh lễ riêng tại tu viện, Đức Thánh Cha đi thăm xã giao Tổng thống Brazil. Sau đó, ngài trở về tu viện để gặp các nhóm Kitô giáo và dùng cơm trưa với các giám mục Ba Tây. Buổi chiều, Đức Thánh Cha đến vận động trường để gặp giới trẻ và nghỉ đêm tại tu viện Sao Paulo. Theo dự trù, ít nhất có khoảng 30.000 bạn trẻ sẽ chào đón Đức Thánh Cha tại sân túc cầu này. Ngày thứ Sáu, 11 tháng 5, buổi sáng, Đức Thánh Cha đến Campo de Marte. Đây là phi trường xưa kia của thủ đô Brazil, bây giờ không sử dụng nữa. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và phong thánh cho chân phước Frei Ganvao. Buổi chiều, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giám mục Ba Tây tại vương cung thánh đường Sao Paulo. Chiều tối, Đức Thánh Cha đi Aparecida. Đây là nơi rất nổi tiếng vì có đền thờ Đức Mẹ và cũng là nơi diễn ra phiên họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Sáng ngày thứ Bảy, 12 tháng 5, sau khi cử hành thánh lễ riêng, Đức Thánh Cha đi thăm cơ sở của Giáo hội Công giáo Ba Tây chuyên chữa trị cho những người cai nghiện ma túy. Sau đó, ngài trở về chúng viện để dùng cơm trưa với các giám mục thuộc ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Buổi chiều, Đức Thánh Cha lần hạt chung với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chúng sinh tại vương cung thánh đường Aparecida. Chủ nhật 13 tháng 5, Đức Thánh Cha chủ sự lễ khai mạc phiên họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin lần thứ 5. Thánh lễ khai mạc được tổ chức tại một công viên bên ngoài vương cung thánh đường để có đủ chỗ cho một cộng đoàn rất đông muốn tham dự thánh lễ khai mạc cùng với Đức Thánh Cha. Buổi chiều, Đức Thánh Cha tham dự phiên họp khai mạc của khóa họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin được diễn ra tại sảnh đường của đền Đức Mẹ. Buổi tối, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến phi trường quốc tế Sao Paulo. Tại đây sẽ diễn ra nghi lễ từ biệt và theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ về đến phi trường Giambino Roma vào trưa ngày thứ Hai, 14 tháng 5. Tin của hãng thông tấn AP từ Sao Paulo, Brazil cho biết, ít nhất có khoảng 1.500.000 người sẽ nghênh đón Đức Thánh Cha nhân dịp ngài đến Brazil, khai mạc cuộc họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe. Tin Việt Nam. Từ ngày thứ Tư tuần thánh 29 tháng 3, Đức Hồng Y Paulo Yuse đã nhập viện Bạch Mai để được điều trị. Với sự chăm sóc tận tình của các giáo sư bác sĩ khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, và sau 14 ngày điều trị, Đức Hồng Y đã phục hồi rất nhiều. Ngài rất minh mẫn, có thể nhận biết được mọi người vào thăm. Tuy nhiên, ngài vẫn phải ăn bằng ống truyền thẳng vào dạ dày. Và hôm qua, ngày 12 tháng 4, các giáo sư bác sĩ đã hội chẩn và quyết định cho ngài về nhà. Vì Đức Tổng bận công tác mục vụ ở xa, nên đã cử cha Tổng đại diện Du Xe đến bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ và đón Đức Hồng Y Paulo Yuse Phạm Đình Tụng trở về tòa giám mục. Tin Việt Nam. Tối thứ Bảy vừa qua, mùng 7 tháng 4, đêm canh thức, vòng phục sinh. Đã có hơn 300 người tham dự lễ nghi này, gồm giáo dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước, cùng những người dự tòng. Tất cả đều cầm nến, chờ đợi tín hiệu từ vị chủ tế, nơi sân thánh đường giáo xứ Francisco. Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm phép nến phục sinh và lửa mới, và sướng lên ánh sáng Chúa Kitô, tất cả mọi người đáp lại tạ ơn Chúa. Trong khi công bố tin mừng phục sinh, Đức Giám Mục đã nói với cộng đoàn rằng, anh chị em đang được ánh sáng kỳ diệu này chiếu soi. Xin hãy cùng với tôi khẩn cầu Thiên Chúa toàn năng nhân hậu, người đã thương chọn tôi vào số những kẻ phục vụ người. Dù tôi không xứng đáng, thì xin người chiếu tỏa ánh sáng và hoàn tất việc ca tụng nến phục sinh này. Tuy không phải là giáo dân bản địa, một số du khách nước ngoài vẫn có thể tham dự thánh lễ như chính tại quê hương của họ, vì giáo xứ đã có những tập in sẵn bằng hai thứ tiếng Anh Pháp, trong đó có ba bài đọc về Cựu Ước và hai bài Tân Ước dành cho canh thức vượt qua. Ông Andrew, 51 tuổi, người Úc Châu, trong những ngày này đang du lịch tại Việt Nam cho biết, ông đã tham dự ba ngày cao điểm của tuần thánh tại Huế. Là một người Kitô hữu, ông nói, trong thánh lễ, chúng ta đã vượt qua mọi rào cản ngăn cách để hiệp nhất với nhau, vì chúng ta có chung một người cha. Theo linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, quản xứ, cho biết, đêm giọng phục sinh là đêm Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Chúa đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Đặc biệt, đêm giọng phục sinh này, giáo xứ của Ngài có 5 người giữ tòng, có tuổi từ 21 đến 32. Họ đã trải qua từ 6 tháng đến 3 năm sau khi tìm hiểu về Chúa và giáo hội. Đức Giám Mục Chủ Tế đã giảng trong thánh lễ, Ngài nói, bí tích rửa tội đã biến anh chị em thành con người mới theo hình ảnh Chúa Kitô phục sinh. Con người cũ tội lỗi đã chôn vùi trong tử nạn của Chúa Giêsu. Chính mầu nhiệm vượt qua và phục sinh là nền tảng đức tin của chúng ta. Anne Nguyễn Thị Thương, sinh viên năm 6, cho biết, chị đã vượt qua rất nhiều thử thách trong đời để đến với Chúa. Chị đã khám phá tình thương của Ngài qua những người bạn công giáo, đặc biệt qua một người bán cơm mà chị thường xuyên đến. Chị đã chọn người này làm vú đỡ đầu vì bà có tư cách phục vụ, biết yêu thương hết mọi người. Chị sinh viên Anne Nguyễn Thị Thương này, năm nay 25 tuổi, quê ở Nghệ An, đang theo học trường Đại học Y khoa Huế, nói rằng, tôi đã chờ đợi để rước mình Thánh Chúa, và niềm vui đó đã đến với tôi. Tân Tòng Anna Nguyễn Thị Ngọc Phương, 32 tuổi, là công chức của một cơ quan nhà nước. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa bao giờ phỉ báng bất cứ một tôn giáo nào. Nhưng từ năm 20 tuổi, chị đã có cảm tình với đạo Công giáo. Chị nói, có thể sau khi trở lại Công giáo, tôi sẽ bị mất việc làm. Nhưng Chúa là lý tưởng và con đường tôi sẽ đến. Tân Tòng Mika Nguyễn Công Chính, 27 tuổi, là một công chức nhưng không muốn tiết lộ thêm về nghề nghiệp, đã nói rằng, bất cứ sự lựa chọn nào tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ chính xác. Tôi muốn đến với Chúa và giáo hội. Đó là quyền tự do lương tâm của tôi. Được biết, thành phố Huế là một trong 5 giáo hạt của giáo phận Huế. Lễ phục sinh năm nay, chỉ riêng hạt thành phố đã có 32 người tân tòng, được danh dự tham dự tiệc mừng Chúa sống lại với Đức Tổng Giám Mục Huế tại công viên Thánh Giuse thuộc nhà thờ chính tòa Phú Cam Huế. Ngọc Giao tường thuật từ Việt Nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về thư mục vụ tháng 4 của Đức Giám Mục Giáo phận Phú Cường về đề tài Sống đạo là sống mầu nhiệm phục sinh. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Chúng ta đã bước vào mùa phục sinh, và năm nay cũng là năm dành để thực tập sống đạo. Nếu lễ phục sinh được coi là lễ trọng nhất trong năm, thì mầu nhiệm phục sinh cũng là mầu nhiệm căn bản và trung tâm của đời sống Kitô giáo. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng, trong mọi nơi, mọi lúc. Sống đạo chính là sống mầu nhiệm phục sinh. Nhưng mầu nhiệm phục sinh gồm những yếu tố nào? Và muốn sống mầu nhiệm phục sinh phải thực hành ra sao? Đó là hai điểm chúng ta muốn nói tới trong thư mục vụ của tháng này. Thứ nhất, mầu nhiệm phục sinh bao gồm những yếu tố nào? Theo phụng vụ hiện nay, mùa phục sinh bắt đầu từ Chủ nhật phục sinh và kết thúc vào ngày thứ 50, tức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tuy nhiên, cũng theo cách sắp xếp của năm phụng vụ hiện nay, thì mùa phục sinh chỉ là một phần trong chu kỳ phục sinh. Chu kỳ này gồm Tam Nhật Thánh, mùa phục sinh và mùa chay. Vì thế, khi nói tới mầu nhiệm phục sinh, ta không chỉ để ý tới việc Chúa sống lại, nhưng còn gồm cả cuộc khổ nạn và cái chết của người nữa. Mầu nhiệm phục sinh cũng được gọi là mầu nhiệm vượt qua, gợi lại biến cố dân Do Thái xuất Ai Cập đi về đất hứa. Như xưa, để trở lại quê hương mà Thiên Chúa đã hứa cho tổ phụ của họ, dân Do Thái phải đi qua sa mạc Sinai khô cằn suốt 40 năm, với bao gian lao vất vả thế nào, thì nay, các Kitô hữu muốn sống mầu nhiệm phục sinh cũng phải vượt qua sa mạc cuộc đời, với những khổ giá rải rác khắp nơi như vậy, mới có thể vào đất hứa thực sự là quê hương nước trời. Hiến chế về phụng vụ viết, mầu nhiệm phục sinh gồm cuộc khổ nạn hồng phúc, việc sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Chúa Kitô. Vì thế, cuộc khổ nạn, sự chết và việc sống lại của Chúa Kitô không thể tách rời nhau, nhưng là ba phần của một mầu nhiệm duy nhất được cử hành trong suốt chu kỳ phục sinh. Trong đó, Tam Nhật phục sinh vừa được coi như cao điểm của việc sửa soạn cho lễ phục sinh, vừa là tâm điểm của chính mầu nhiệm. Thật vậy, qua các nghi thức, các kinh nguyện từ đầu mùa chay đến lễ phục sinh, giáo hội chuẩn bị tâm hồn tín hữu để họ có thể cùng chết và cùng sống lại với Chúa Kitô. Bắt đầu mùa chay, mùa tích cực chuẩn bị các tâm hồn qua việc tham dự các nghi thức phụng vụ, việc ăn chay, hãm mình đền tội, chia sẻ cơm áo vân vân. Chúng ta tiến lên ngọn núi theo con đường đã vạch sẵn. Bắt đầu tuần thánh, chúng ta lên đỉnh núi. Chúng ta diễn lại những sự việc trọng đại nhất của sứ mạng và cuộc đời cứu thế của Chúa Kitô. Vào Tam Nhật phục sinh, chúng ta theo sát Chúa Giêsu. Từ lúc lập bí tích thánh thể, tức bữa tiệc ly, qua những chặng đường khổ nạn đến cái chết đau đớn và sự sống lại vinh quang của người. Thứ hai, sống mầu nhiệm phục sinh như thế nào? Như vậy, sống mầu nhiệm phục sinh là cùng chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cùng chết với người để cùng sống lại với người. Đó cũng chính là sống bí tích rửa tội, như Thánh Phaolô đã diễn tả rõ ràng trong đoạn thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta đọc trong đêm vọng phục sinh. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là chịu phép rửa trong sự chết của người. Và chúng ta đã chịu mai táng với người bởi đã được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho con người chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Phaolô còn cho chúng ta biết thêm, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Bởi vậy, tội lỗi chính là nguyên nhân gây ra sự chết. Trước hết là sự chết nơi linh hồn, vì nó làm cho chúng ta mất ân sủng của Chúa, mất sự sống siêu nhiên, tức sự sống thần linh, mà vì lòng thương Chúa đã ban cho loài người trước khi nguyên tổ phạm tội. Tiếp đến là sự chết nơi thân xác, vì đáng lý ra, nếu tổ tông loài người không phạm tội, thì Chúa không để cho con người phải chết, nhưng cho họ sống ở trần gian một thời gian, rồi đưa cả hồn xác họ về trời, hưởng tôn nhan Chúa. Do đó, muốn hủy diệt sự chết, cần phải hủy diệt tội lỗi. Đó là điều loài người không thể làm, vì tội lỗi xúc phạm tới chính Thiên Chúa, đấng vô cùng cao cả và thánh thiện. Con người không thể làm gì cho cân xứng để bù lại. Tuy nhiên, điều con người không làm được thì Thiên Chúa đã làm. Ngài đã cho con một ngày đến trần gian để hủy diệt tội lỗi, và qua đó hủy diệt chính sự chết. Để thực hiện điều này, con Thiên Chúa đã phải mặc lấy thân xác loài người để chịu chết thay cho loài người. Người đã tự nguyện chịu chết để thực hiện chương trình cứu chuộc của Chúa Cha, nên Chúa Cha đã trả lại sự sống cho người khi phục sinh người từ cõi chết. Và một khi từ cõi chết sống lại, người sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chết không còn quyền hành gì đối với người nữa. Người đã chết một lần để tiêu diệt sự chết đến muôn đời, không những ở nơi người mà cả ở nơi chúng ta. Chúng ta được thứ tha tội lỗi và được phục hồi sự sống qua bí tích rửa tội, khi cam kết cùng chết với Chúa Kitô cho tội lỗi và cùng sống lại với người để sống một đời sống mới. Đó cũng chính là sống mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm chết đi và sống lại. Chúng ta chết đi cho tội lỗi, cho chính mình, khi chúng ta từ bỏ chúng, không để chúng lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi lìa xa Chúa, bất tuân những giới lệnh của Ngài. Dĩ nhiên, như Chúa Kitô đã nói với hai môn đệ trên đường Emmaus, nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Thì những ai muốn được sống lại với người, để sống đời sống mới, cũng phải sẵn sàng từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Chính khi không chiều theo các nết xấu, không làm những điều tội lỗi, là lúc chúng ta chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa và chết với người. Theo Chúa là mặc lấy những tâm tình, những nhân đức của Chúa, sống theo cách Chúa sống, hành động theo cách Chúa hành động. Nói khác đi, vì đã chết cho chính mình, chúng ta không còn sự sống nào khác ngoài sự sống của Chúa Kitô. Chúng ta luôn tự hỏi, nếu ở trong trường hợp tôi, Chúa sẽ làm gì, nói gì, xử sự ra sao? Chỉ khi nào chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi, thì bây giờ chúng ta mới hoàn toàn chết cho chính mình để sống hoàn toàn cho Chúa. Và lúc ấy chúng ta mới sống mầu nhiệm phục sinh cách trọn hảo. Anh chị em thân mến, thật là khó có thể đạt tới mức lý tưởng đó. Tuy nhiên, điều mà con người yếu đuối không làm được, thì với ơn Chúa lại trở thành dễ dàng. Vậy, hãy tín thác vào tình thương của Chúa, năng cầu khẩn ơn Ngài phù hộ. Hãy chiêm ngắm Chúa Kitô để học theo gương mẫu của người. Hãy xin Đức Mẹ và các thánh giúp sức, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Hãy ý thức rằng Chúa không từ chối ban ơn cho những ai khiêm nhượng cầu xin. Thân ái chào anh chị em. Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nay, luật pháp tại rất nhiều nước trên thế giới đã hợp thức hóa hành động phá thai. Các nhà làm luật của các nước đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện hộ cho hành động phá thai. Ngoài tính cách thượng tôn của quyền phụ nữ đối với quyền sống của thai nhi, người ta còn đưa ra một lập luận khác vốn được xem là nền tảng vững chắc nhất cho hành động phá thai. Lập luận đó là, ở vào một giai đoạn nào đó, thai nhi chưa phải là một con người, cho nên, vì những lý do chính đáng, trục xuất nó ra khỏi tử cung của người phụ nữ, không phải là một hành động giết người. Thiết tưởng, xác định thế nào là người, là điều đáng được các tín hữu Kitô chúng ta cùng suy nghĩ. Và đây là chủ đề mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thông thường, nói đến con người là nói đến sự sống, khả năng lý luận, học tập và chọn lựa. Đó là định nghĩa mà người ta thường thấy trong các quyển từ điển của nước Tây Phương. Mở quyển Larousse hay Robert của Pháp chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy định nghĩa về con người như sau. Người là con vật có lý trí. Dĩ nhiên, đây là một định nghĩa cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa người và thú vật hay cây cỏ. Tuy nhiên, nếu đẩy mạnh sự suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng một định nghĩa như thế xem ra không chỉnh. Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về những người vốn có thể có khả năng suy nghĩ, lý luận và chọn lựa, nhưng đã mất hay không có đủ các giác quan để học hành? Dĩ nhiên, không học hành, con người không thể thật sự làm được những chọn lựa hợp pháp. Chúng ta hãy thử nhìn vào cô gái vừa câm điếc vừa mù lòa là Helen Keller. Cô đã không bao giờ thấy, nghe, và trong bao nhiêu năm trường, không hề nói được. Tất cả sự học hỏi, kể cả khả năng nói và trao đổi tư tưởng với người khác, cũng như khả năng làm những chọn lựa và phán đoán của cô, đều được thực hiện qua xúc giác của cô. Đó là giác quan duy nhất còn hoạt động nơi cô. Vậy mà qua những cố gắng phi thường, cô đã có thể học hành và trở thành bậc khoa bảng. Nhìn vào trường hợp cụ thể trên đây, chúng ta thấy rằng những người bẩm sinh không có những giác quan bình thường như chúng ta, hay bị xem là chậm trí hoặc não bộ bị hủy hoại, vẫn được nhìn nhận là những con người. Và sát hại những con người như thế luôn luôn bị luật pháp xem là một tội ác. Dĩ nhiên, luật pháp không bao giờ đồng nghĩa với luân lý. Có những điều được xem là hợp pháp nhưng lại hoàn toàn vô luân. Đây là trường hợp luật pháp của các chế độ độc tài đảng trị hay ý thức hệ. Luật pháp của nước Đức dưới thời Hitler xem việc sát hại người Do Thái là hợp pháp. Ngày nay, tất cả các chế độ độc tài đều được xây dựng trên thứ luật pháp vô luân như thế. Tòa án Nuremberg đã khẳng định rằng có những luật pháp vô luân, và như vậy, con người không những không tuân thủ mà còn phải chống lại. Do đó, người ta không thể chỉ dựa vào khả năng tâm trí hay lý luận như một tiêu chuẩn để quyết định một người nào đó là người hay không. Trong nhân loại, có biết bao nhiêu người mất hay không có khả năng điều khiển các chức năng thể lý của mình? Dù vậy, trong phán đoán bình thường cũng như trong tòa án, ai cũng nhìn nhận rằng họ là những con người thực sự, cho dẫu khả năng tâm trí của họ có bị giảm sút hay không hoạt động. Chúng ta có thể áp dụng luận cứ trên đây vào các bào thai dị hình. Phải chăng vì dị hình mà các thai nhi này không phải là người? Nếu vậy, chúng ta phải nói gì về vô số những người, vì chiến tranh hay vì tai nạn đã cục tay cục chân, trở thành dị hình, hay bị rơi vào hôn mê và sống như cỏ cây? Phải chăng những người này, vì tàn tật hay dị hình, mà không còn được xem là những con người nữa? Có đầy đủ tay chân và trí não, như vậy cũng chưa phải là tiêu chuẩn duy nhất để xác định một người là người. Có người lại cho rằng, thai nhi chưa phải là người vì nó không thể tự mình sống còn. Nếu là người, có nghĩa là phải tự sống còn, thì chúng ta phải nói gì về trường hợp những người phải thở bằng phổi nhân tạo, hay sống còn nhờ thận hay tim của người khác? Tất cả những buồng phổi nhân tạo hay tim thận của một người khác đều làm công việc của người mẹ đối với thai nhi. Chính người mẹ cung cấp thức ăn, dưỡng khí, lọc máu và làm việc bài tiết cho thai nhi. Nếu chúng ta định nghĩa rằng thai nhi chưa phải là người chỉ vì sống còn nhờ người mẹ, thì tất cả những ai sống còn nhờ máy móc hay cơ phận của người khác cũng không phải là người. Nói tóm lại, chúng ta không thể bảo rằng thai nhi không phải là người chỉ vì nó dị hình, vì não bộ của nó bị hư hỏng, vì nó phải sống còn nhờ người mẹ. Phải có những yếu tố khác khiến chúng ta quyết định điều gì làm cho con người là người và khi nào nó trở thành người. Chúng ta có thể nói như sau. Nếu một sinh vật có sự sống, nếu nó có những đặc điểm di truyền của con người như DNA, các nhiễm sắc thể và các gen, và nếu nó là kết quả của sự gặp gỡ của một trứng người với một tinh trùng người, thì cho dù nó có thiếu bất cứ yếu tố nào đi nữa, nó phải là người. Và nếu nó đã là người, và bao lâu nó là vô tội, thì cất lấy sự sống của nó chỉ có thể là một tội ác mà thôi. Hiện hữu không phải là một tội ác. Như vậy, đã hiện hữu thì thai nhi cũng có quyền sống như bất cứ một người nào. Thế giới ngày nay không tiếc lời để lên án những hành động tội ác của Hitler. Nhưng như chúng ta đang chứng kiến, những hành động tội ác ấy lại tái diễn dưới một chiêu bài và hình thức tinh vi hơn. Ngày nay, thai nhi bị tước đoạt quyền sống thì cũng chẳng khác gì người Do Thái hay những người bị xem là vô tích sự đối với xã hội bị sát hại dưới thời Đức Quốc xã. Cả hai hành động đều được thúc đẩy bởi cùng một động lực là cất lấy sự sống con người, vì không muốn nhìn nhận phẩm giá con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn đàn Tự do thứ Sáu tuần phục sinh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài Đổi mới những suy tư của Đức cha Bùi Tuần. trong tuần phục sinh và trong mùa phục sinh, chúng ta có nhiều đề tài để suy niệm về Chúa phục sinh. Có đề tài do các bài sách thánh gợi lên, có đề tài do hoàn cảnh xã hội đặt ra, có đề tài do cuộc sống bản thân đưa tới, có đề tài do Chúa gửi vào lương tâm ta. Riêng đối với tôi, đề tài tôi đang suy niệm là đổi mới. Đề tài này đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi không muốn tìm hiểu nó từ đâu tới, chỉ biết rằng đổi mới đối với tôi vừa là suy tư, vừa là cảm nghiệm. Nó giúp tôi rất nhiều trong việc sống đạo theo hoàn cảnh của tôi tại Việt Nam hôm nay. Với tâm tình phục vụ, tôi xin chia sẻ vắn gọn. Thứ nhất, đổi mới cái nhìn về Chúa Giêsu. Càng thêm tuổi, tôi càng cảm thấy Chúa Giêsu đến với con người một cách linh động. Linh động về nơi hiện ra, linh động về hình dáng hiện ra, linh động về thời giờ hiện ra, linh động về những người Chúa muốn chọn để hiện ra thăm hỏi. Thực vậy, trong phúc âm, đã có những bất ngờ về việc Chúa hiện ra, như hiện ra tảng sáng với bà Maria ở vườn cây dầu, nơi có mộ chôn xác Chúa. Hiện ra ban tối với nhiều môn đệ đang sợ hãi trong phòng đóng kín. Hiện ra buổi rạng đông với các môn đệ đánh cá ở hồ Tiberia. Hiện ra ban chiều với hai môn đệ đang trên đường đi Emmaus. Nơi Chúa hiện ra đều bất ngờ. Thời giờ người đến cũng bất ngờ. Hình dáng người tỏ hiện cũng bất ngờ. Những người gặp được Chúa cũng bất ngờ. Điều bất ngờ nhất trong mọi bất ngờ là Chúa phục sinh đến như một đấng cứu thế, giàu tình yêu thương xót, đồng hành với những người đang sống trong lo buồn, sợ hãi, chán nản, băn khoăn, bế tắc. Người không tự đóng khung. Chỉ cần bằng cách nào đó, họ gọi người, tìm người, chờ đợi người, lắng nghe người. Người hiện ra bất ngờ, rồi lại biến đi bất ngờ. Những kẻ được Chúa hiện đến viếng thăm phải sống với người bằng niềm tin. Tin tuyệt đối vào tình yêu thương xót của người. Tin như thế là phó thác cậy trong không bờ bến. Mùa phục sinh đã đổi mới cái nhìn như thế về Chúa Giêsu nơi nhiều người, trong đó có tôi. Cùng với sự đổi mới trên đây, mùa phục sinh đã đổi mới cái nhìn của tôi về Thánh Giá. Điểm thứ hai, đổi mới cái nhìn về Thánh Giá. Tôi gọi Thánh Giá là cây thập tự, mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào, dựng cao lên nơi công chúng. Chính trên đó người đã tắt thở vì đau đớn thể xác và đau khổ tâm hồn. Cái chết của Chúa Giêsu là như thế. Đâu có chút gì giống như cái chết lẫy lừng vang dội của bao người quyền chức trên thế giới. Trước đó, Chúa Giêsu đã chịu biết bao đau khổ trong cuộc đời. Tất cả những đau khổ ấy cũng được gọi là thánh giá. Thật quá khó hiểu. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với hai môn đệ trên đường Emmaus rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 25-26. Được Chúa Giêsu giải thích và được ơn Chúa đổi mới tâm hồn, các môn đệ Chúa đã có một cái nhìn mới về đau khổ. Ai muốn được chia sẻ vinh quang của Chúa phục sinh sẽ phải vượt qua một số khổ đau xác hồn. Hiểu như thế, con người sẽ thấy nhiều khổ đau mình chịu có một ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Sự hiểu biết thấu đáo chân lý đó sẽ được thực hiện không phải chỉ qua các lý thuyết, nhưng phải qua các kinh nghiệm thực tế của đời mình. Đau khổ là một trường đào tạo. Những đau khổ biết vượt qua vì tình yêu cao cả, sẽ gặp được Chúa phục sinh. Do đó, đổi mới cái nhìn về Thánh Giá luôn đi kèm với việc đổi mới đời mình. Đời ta phải là cuộc phấn đấu sống theo Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh được sai đi. Và điểm thứ ba, đổi mới cái nhìn về sứ mạng được sai đi. Khi Chúa phục sinh hiện đến với các môn đệ người phán, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 21. Bây giờ, các môn đệ hiểu sự Chúa Giêsu sai các ngài ra đi là một sứ mạng vinh quang. Bởi vì sứ mạng được sai đi của các ngài gắn liền với sứ mạng của Chúa Giêsu và bắt nguồn từ chính Chúa Cha. Hơn nữa, sứ mạng đó được hỗ trợ bởi chính Chúa Thánh Thần. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 22. Được các ngài sai đi để làm gì? Chúa Giêsu xác định phải nhân danh Chúa Kitô mà rao giảng cho mọi người sự sám hối để họ được ơn tha tội. Phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 47. Rao giảng trước hết bằng chính mình khiêm nhường sám hối. Gương sám hối của Thánh Phêrô là một bài giảng thuyết phục. Những lời Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ đã đổi mới cái nhìn về sứ mạng được sai đi của bao người chúng ta. Khi hiểu đúng sứ mạng đó, chúng ta sẽ có nhiều sáng kiến do Chúa Thánh Thần soi dẫn để đi vào dân. Dân gần chúng ta, dân xa chúng ta. Chúng ta không được Chúa hứa sẽ nhìn thấy kết quả của sứ mạng Chúa sai chúng ta. Nhưng chúng ta được Chúa hứa là Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Với sự đổi mới cái nhìn về Chúa Giêsu, về Thánh Giá, về sứ mạng được sai đi, biết bao môn đệ Chúa đang được Chúa phục sinh đồng hành tại quê hương Việt Nam. Điều đáng mừng nhất là họ được đổi mới sâu sắc chính mình thật sự. Dù âm thầm, họ vẫn là hy vọng cho một giáo hội đang phục vụ trong tình yêu và chân lý cứu độ. Do đó, đổi mới trong phục vụ đang trở thành một vấn đề nhạy cảm cho việc sống đạo tại Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài đổi mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện với tưởng tượng, chữa lành chấn thương hoang tưởng như thế nào? Lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện của Su được chữa lành nhờ trí tưởng tượng ra sao. Lần này tôi xin kể câu chuyện khác của Dennis Lin về cách cầu nguyện sáng tạo khác của cậu bé tên Manuelito. Có thể khi nghe câu chuyện này, một vài người trong chúng ta sẽ hỏi, cầu nguyện nhờ trí tưởng tượng để chữa lành những vấn đề có thật đã xảy ra, làm sao có thể được? Xin mời quý vị đi sâu hơn về vấn đề này. Những gì chúng ta đã xem thấy bằng ngũ quan, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được bằng con mắt tinh thần. Vì thế, Chúa Giêsu đã dùng con mắt tinh thần để giúp chúng ta nhìn rõ những sự kiện thật đã xảy ra trong đời sống con người, và qua đó, chúng để lại những vết thương đậm trong tâm hồn, cũng như thể xác, làm đau nhức tất cả chúng ta. Mỗi khi chúng ta nghĩ về sự kiện đó, Ngài có thể chữa lành tất cả, nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài. Như vậy, cầu nguyện sáng tạo dùng trí tưởng tượng không có nghĩa là chúng ta chỉ cần bấm nút và Chúa hiện ra trong trí tưởng tượng của chúng ta để chữa lành ngay vết thương tinh thần. Không phải thế.
phương pháp này, mục đích giúp chúng ta cảm nghiệm được những hành động yêu thương khi Ngài đã làm với những người khốn khổ trong Kinh Thánh khi xưa, và Ngài vẫn còn làm trong những người đau khổ hiện nay bằng cách này hay cách khác, hoặc Ngài chữa lành những bệnh tật, hoặc cho họ có can đảm để chấp nhận, để làm hòa với những đau khổ mà họ đang phải chịu. Ngài dùng mọi cách thế để chữa lành chúng ta, miễn sao chúng ta tin vào Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện như sau. Mẹ của em Manuelito nhận ra rằng em hay sợ hãi từ lúc 3 tuổi. Em không chịu nằm một mình. Em cũng không thể sống trong phòng hay bất cứ nơi nào như trong xe hơi bị cửa đóng. Em rất lo sợ khi ở lại nơi nào có cửa đóng làm em không thể thoát ra được. Nhưng lạ thay, Manuelito đã không nhớ về bất cứ sự kiện nào bị đóng trong phòng kín. Sau cùng, chị của em đã nhớ lại một lần em Manuelito và cô chị bị kẹt trong thang máy. Vì thế, ngày em nói chuyện với em và muốn xem vẽ chiếc thang máy như thế nào và những chi tiết mà em nhớ được. Manuelito phác họa một thang máy và cái nút bấm trong thang quá cao so với người em quá thấp. Trong khi cô chỉ cầu nguyện, cô để ý Manuelito nhắm nghiền mắt, lo sợ quá sức. Nhưng em nhận ra Chúa Giêsu cũng đang ở trong thang máy với hai chị em. Ngài nâng Manuelito lên cho tới nút bấm. Chúa Giêsu bảo em, một ngày kia con sẽ lớn lên đủ và con sẽ không sợ bị nhốt trong cầu thang nữa. Tất cả những áy náy lo sợ biến mất, và em vẽ một Chúa Giêsu cao lớn điều khiển nút bấm. Sau khi cầu nguyện, em không còn sợ về cầu thang máy nữa. Sau thời gian ngắn, em lại bị khóa một mình trong trường học, 2 tiếng đồng hồ, nhưng lần này em không còn lo lắng nữa. Manuelito cho mẹ biết, con chỉ việc nhắm mắt lại, và con thấy Chúa Giêsu đang đứng đó. Con biết mọi sự sẽ êm đẹp. Khi em bé Manuelito tưởng tượng gặp Chúa Giêsu trong thang máy, em bé này có thể hiểu được sự mặc cảm vô dụng của mình chỉ là một cách để bắt buộc Chúa phải tỏ những cử chỉ yêu thương với em mà thôi. Khi đã hiểu được những chấn thương xảy ra cho em, và em nghĩ lại, nhớ lại, thì em kết luận rằng không phải do em đã tưởng tượng, nhưng đó là sự thật mà em đã cảm nghiệm được. Những gì mà Manuelito cảm nhận được cũng giống như Jairus, vợ ông và các bạn bè cảm nghiệm và đã được kể lại trong Kinh Thánh về phép lạ Chúa làm khi Ngài tuyên bố với họ là em bé gái con họ không chết mà chỉ đang ngủ thôi. Chúa Giêsu thường nhấn mạnh trong Phúc Âm về lòng trí và sự tin tưởng của chúng ta có thể chữa lành thật sự. Ngài muốn những người thân của bé gái tin rằng em không chết mà đang ngủ, để tâm hồn của họ được mở rộng. Và đó là khởi điểm mà Chúa muốn chữa lành. Luca đoạn thứ 8, câu 40 cho tới câu 56. Bạn có thể tập cách cầu nguyện như trên, để xin Chúa chữa lành những vết thương của tuổi ấu thơ. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là cách cầu nguyện để chữa lành những vết thương của tuổi ấu thơ. Thứ nhất, bạn có thể nhìn lại quá khứ và tìm một sự kiện nào đã làm bạn đau khổ. Nếu không, bạn có thể nhớ về sự kiện khác làm gia đình bạn đau khổ chẳng hạn, như cha mẹ bất hòa, gia đình nghèo khổ, hoặc con cái giận dữ, ly tán, vân vân. Bạn cố trở về những cảm nghiệm buồn đau đó. Điều đầu tiên là bạn mời Chúa Giêsu vào trong tình huống đó với bạn. Bạn có thể mời một người khác cùng cầu nguyện với bạn. Bạn hãy tưởng tượng Chúa sẽ nói gì với bạn. Chúa là tình yêu, vì thế những cử chỉ của Ngài tất cả làm vì tình yêu, và chắc chắn Ngài sẽ tỏ cho bạn. Ngài sẽ cầm tay bạn, nhìn vào mắt bạn đầy thương cảm. Ngài sẽ nghe bạn nói chuyện về Ngài, sẽ xoa dịu vết thương của bạn bằng ánh mắt yêu thương, bằng cử chỉ dịu hiền. Bạn nhớ về lời Ngài trong phúc âm, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Những lời này là sự thật cho riêng bạn. Phúc âm Gioan đoạn thứ 14 câu thứ 20. Thứ hai, nếu bạn muốn được ngụp lặn trong tình yêu, bạn hãy nhớ về một sự kiện nào khác nữa mà bạn được người khác yêu thương. Bạn cảm nghiệm như thế nào? Bạn mừng vui ra sao? Bạn đặt Chúa vào người đó, và bạn cũng cảm nhận được đó là chính Chúa đang nói chuyện, đang yêu thương bạn trong người đó. Thứ ba, cách khác bạn có thể nhớ về một đau khổ thời thơ ấu, và bạn cũng làm như trên. Bạn mời Chúa xuống cùng ngồi với bạn, và bạn chia sẻ với Ngài như với một người nào gần gũi của bạn. Bạn hãy hít thở tình yêu của Ngài. Đôi lần, Chúa cũng nói với chúng ta, hãy trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Và hãy tin thì sẽ được, hay gõ thì sẽ mở. Matthew đoạn thứ 7, câu thứ 7. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một chuyện ngắn được xem là ưng ý nhất của mình, văn sĩ Oscar Wilde của Anh vào thế kỷ thứ 19 đã tưởng tượng ra một quang cảnh như sau. Từ một cánh đồng trắng xóa, Chúa Giêsu đi đến một đô thị đỏ chói. Qua con đường thứ nhất trong đô thị, Ngài nghe có tiếng người thì thào trong một ngõ hẻm. Quay lại, Ngài thấy một chàng thanh niên đang say lúi túi. Ngài hỏi anh, tại sao con say sưa tối ngày như thế? Người thanh niên trả lời, con chính là một trong những người phun cùi mà Chúa đã chữa lành. Con biết làm gì bây giờ đây? Đi một quãng nữa, Chúa Giêsu thấy một người đàn ông đang đi theo sau một cô gái điếm. Ngài nói, sao con lại say đắm dục tình như thế? Người đàn ông trả lời, con là một người mù được Chúa chữa lành. Con biết làm gì bây giờ đây? Ra đến cổng đô thị, Chúa Giêsu gặp một cụ già ngồi lê lết trên đất, vừa la vừa khóc. Được Chúa Giêsu hỏi tại sao khóc lóc thảm thiết như thế, cụ già trả lời: Lạy Chúa, con đã chết, Chúa cho con sống lại. Con không biết làm gì nữa, con đành khóc thôi. Chúa Giêsu chợt nghĩ đến nhạc mẫu của Phêrô, không giống như những người Ngài vừa gặp trên đây. Sau khi được Ngài chữa lành, người đàn bà này đã trỗi dậy để phục vụ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tưởng tượng trên đây của văn sĩ Oscar Wilde có lẽ gợi lại cho chúng ta bài dụ ngôn về những nén bạc của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã không ban cho mỗi người một số nén bạc bằng nhau. Điều này được chứng tỏ một cách rõ ràng qua những bất bình đẳng trong xã hội loài người. Giàu sang, nghèo khổ, thông minh, ngu dốt, khỏe mạnh, yếu đau, khôi ngô, xấu xí. Có người lãnh nhiều, có người được ít. Nhưng, dù được nhiều hay ít, tất cả mọi người đều nhận chung một mệnh lệnh là hãy làm cho sinh lợi những gì mình có. Do đó, giá trị của con người không tùy thuộc ở những gì nó đã lãnh nhận, cho bằng ở những gì nó làm ra và cống hiến cho đời. Thánh Gioan Maria Vianney, một trong những vị thánh vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 19. Cuộc đời của vị thánh này là một minh họa cho chúng ta về sự đáp trả quảng đại đối với ơn Chúa mà con người luôn luôn có thể thực hiện được. Một giai thoại về vị thánh này kể lại rằng, lúc còn là một tiểu chúng sinh, thánh nhân học dốt đến độ, có lần giáo sư đã gọi ngài là một con lừa. Thánh nhân điềm nhiên đáp: Với một cái xương lừa, Samson đã có thể hạ được đạo binh hùng mạnh Philistine, huống chi là với cả một con lừa. Liệu Chúa không làm gì được sao? Sự thánh thiện và lòng quảng đại của vị thánh này đã bù lại cho trí khôn kém cỏi của ngài. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở những gì nó có, mà chính là ở những cố gắng đáp trả lại với ơn Chúa mà nó đã lãnh nhận. Thiên Chúa không thể làm phép lạ nếu không có lòng tin của con người. Với lòng tin của con người, một lòng tin được thể hiện qua lòng tin yêu quảng đại phục vụ quên mình, Thiên Chúa luôn làm được những điều cả thể cho con người. Lạy Chúa, tất cả đều là ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận tất cả mọi biến cố của cuộc sống với cái nhìn đức tin. Từ những thất bại, mất mát, xin cho chúng con không ngừng tin tưởng và phấn đấu, vì tin rằng Chúa luôn hoạt động để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho chúng con.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con lầm lỡ. Tình Chúa không phai.
Con luôn tin vào ngày mai.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC.